Nhân đó Ngài đem yếu lý Phật Pháp giảng giải cho vua nghe. Vua hiểu rõ thêm lòng quý kính, thỉnh Ngài lưu lại trong hoàng cung. Ngài cũng cho nhà vua biết rằng trong nước nhà vua có một vị thánh nhân sẽ nối tiếp truyền đạo, nối tiếp Ngài truyền đạo. À, bây giờ mới kể vị thánh nhân đó là ai. Trong nước này có một đồng tử dòng Bà La Môn, cha mẹ mất sớm, phải đi ăn xin để sống qua ngày. Nhưng mà cái ông đồng tử này không ai biết tên ông là gì, mà ông tự xưng là Anh Lạc, nên rồi mọi người gọi đó là đồng tử Anh Lạc. Giờ vị đồng tử này gặp lúc đồng tử đi nhanh, có người hỏi: sao anh đi nhanh vậy? Đồng tử đáp: sao các người đi chậm quá? Nói nghe khó hiểu lắm. Người ta nói mình đi nhanh, mình lại nói người ta đi chậm, vậy có trúng người trật? Nếu mà quý vị đi nhanh như tôi thì đâu nói tôi đi nhanh, phải không? Sở dĩ quý vị nói tôi đi nhanh là tại sao? Tại quý vị đi chậm, phải không? Đó là lẽ thật chứ gì đâu. Thì bây giờ nếu mà quý vị cùng một đi một đường mà cái người đi thấy nhanh còn người kia thấy tuột là sao, thì người tuột làm sao là đi gì? Chậm. Còn người đi vượt tới trước là nhanh. Bây giờ nói anh đi nhanh tức là mình đi chậm, chứ không có gì lạ hết, phải không? Đó là lẽ thật, nhưng mà mình nghe sẽ khó hiểu. Thấy người ta nhanh tức là mình chậm. Như vậy thì cái câu nói này nó mang rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta có cái bệnh hơi trách người khác mà không có trách mình, phải không? Mình đi chậm không trách, mà cứ trách là đi nhanh. Đó, thì cái đó là cái bệnh. Cho nên có khi mình quấy mà mình không trách mình mà lại trách người khác. Ví dụ mình làm cho người ta buồn, bởi buồn cho nên người đó họ lại nói nặng nhẹ mình, thì lúc đó mình trách ai? Trách người đó sao nói nặng nhẹ mình, mà không trách mình sao làm cho họ buồn, phải không? Như vậy thì bây giờ nếu mà công bằng thì phải sao? Khi có ai đó lại nói nặng nhẹ mình, thì mình nói: à, như vậy tại sao mình đã làm cho họ giận, bây giờ họ mới nói nặng nhẹ mình? Mình trách mình trước rồi đã chứ, hay không? Ai nói nặng nhẹ thì cứ trách người đó à, mà họ trách mình đã làm cho họ buồn, họ mới nói nặng nhẹ. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, không, người đó chưa bao giờ làm cho mình buồn, mình giận chút nào hết, mình gặp mặt họ có nói nặng nhẹ được không? Được không? Không bao giờ có chuyện đó. Như vậy mà giả sử mình đi đường hay là tới nhà ai mà họ liền nói nặng nhẹ mình, thì lúc đó nên giận họ hay giận mình? Giận ai? Giận ai là trúng. Lúc đó lý đáng giận mình, tại sao mình lại làm cho người ta buồn vậy? Cho nên bây giờ không nói nặng nhẹ mình, phải không? Giận mình mà không chịu giận là giận ta, thì tôi nói nặng nhẹ cái cấm đầu giận ta. Giận người ta cái thì đổ trước lỗi người ta mà quên lỗi của mình. Như vậy là mình biết tu chưa? Còn nếu quý vị khéo tu thì phải sao? Nếu bị ai nói nặng nhẹ thì cười: à, thôi có lỗi gì với chị, với anh mà tôi quên, bây giờ anh chị chịu khó nhắc lại cho tôi nhớ đi, tôi xin lỗi, chứ đừng có giận người ta. Thì nếu như vậy thì cái người nói nặng nhẹ mình còn giận không? Đó, bởi vậy cho nên nếu biết tu thì không có gây thêm ăn quán, còn không biết tu thì cứ quán chồng thêm quán. Mình đã làm họ giận, họ mới nói nặng nhẹ mình. Rồi khi nói nặng nhẹ mình thì mình giận hơn lớp nữa, còn lớp nữa thì hai bên cứ chồng lên rồi thành chuyện, phải không? Chứ khi mà người ta đã bực bội mình, gặp mình nó nói nặng nhẹ, thì lúc đó mình liền xin họ chỉ dùng cái lỗi mà mình quên đó, để rồi mình sửa, mình xin lỗi, thì thôi ai nói nặng nhẹ nữa chứ, phải không? Bây giờ giả sử một Phật tử nào mà giận ai, tới gặp họ mình đưa nói nặng nhẹ, người đó người đó họ không có cãi mà không có la gì với mình hết, mà họ xin chỉ dùng cái lỗi mà họ quên đó, thì mình còn giận họ nữa không? Hết nói gì được. Thì như vậy hay quá mà không chịu tu. Cứ gặp nhau thì cứ thêm chuyện thôi mà, chứ không có chịu bớt. Bởi vậy cho nên người biết tu là bớt lành những cái quan gia, những cái nghiệp trước. Còn người không biết tu thì cứ chồng thêm quan gia nghiệp trước. Mà quan gia nghiệp trước cứ chồng hoài thì một đời nó khổ không biết bao nhiêu. Rồi kêu trời kêu đất, tại sao mà đời của tôi nhiều tai biến, nhiều cái ách nạn quá vậy đó. Chứ không có hiểu rằng chính vì mình chưa biết tu. Như vậy thì cái câu chuyện nói sao anh đi nhanh thì Ngài đáp lại sao ngươi đi chậm, đó là nói rõ cái đó, phải không? Nghĩa là mình không thấy mình mà cứ trách người ta, mình đang đi chậm, người ta đi nhanh hơn mình, thì tất nhiên mình nói sao mình không đi nhanh để cho kịp người ta. Không chịu nói cái đó mà nói tại sao anh đi nhanh. Thì buộc lòng nó tại sao anh đi chậm, thì đó là đúng lẽ thẳng rồi. Chứ nếu anh đi nhanh như tôi thì anh không nói tôi đi nhanh, thấy không? Đó là cái sự thật như vậy. Có người hỏi anh họ gì, đồng tử đáp tôi với các người đồng họ. Dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu. Chứ họ ở đây không phải họ hàng theo thế tục, họ đây là một cái họ giác ngộ đó. Tôi có tính giác, quý vị cũng có tính giác, ai cũng có tính giác. Đứng về tánh giác thì chúng ta đồng nhau, cho nên nó đồng họ, phải không? Như vậy đó là Ngài nói tột được cái lý đạo. Một hôm Vô Kiên Cố cùng Ngài Bất Như Mật Đa ngồi chung xe đi sang thành Đông. Anh Lạc ra đó đứng trước xe làm lễ. Ngài nói với nhà vua, người này là thánh nhân ở trong nước Đại Vương vậy. Ngài lại hỏi anh Lạc, người nhớ việc xưa chăng? Anh Lạc thưa, tôi nhớ xưa đồng trong pháp hội, tôn giả giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa, tôi giảng Tu Đa La Thậm Thâm, duyên xưa lại gặp nên mới đón nhau đây. Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là kinh Bát Nhã, Tu Đa La, thường thường Tu Đa La cũng gọi là Tu Đa La, tức là gọi là kinh. Chữ Tu Đa La là tiếng Phạn, dịch có nghĩa là kinh. Thì như vậy, hoặc một người giảng kinh Bát Nhã, người giảng các cái bộ kinh khác, cho nên hai bên bây giờ gặp lại nhau. Ngài nói với vua, đồng tử này là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, ra đời để nối dòng pháp cho tôi. Sau tôi sẽ có hai vị đại sĩ ra đời, vị trước giáo hóa ở Nam Ấn, vị sau có duyên với nước Trung Hoa, nhưng ở bên ấy 9 năm rồi trở về bổn quốc. Ngài bảo anh Lạc, do xưa ta giảng Bát Nhã, ông thuyết Tu Đa La, nay gặp lại đây nên lấy Bát Nhã Đa La đặt tên ngươi. Bát Nhã Đa La lễ tạ theo thầy xuất gia. Thì như vậy đó là để nói cái duyên đời trước thầy trò gặp lại. Bây giờ tới cái truyền tâm, thấy cơ duyên sắp mãn, Ngài gọi Bát Nhã Đa La đến dặn dò. Xưa Như Lai trao đại pháp nhãn tạng lần lượt truyền đến ta, nay ta đang truyền lại cho ngươi, ngươi nên lưu truyền chớ để dứt mất. Nghe ta nói kệ, chân tánh tâm địa tàng, vô đầu diệt vôi, vĩ ứng duyên nhi quá vật, phương tiện hô vi trí. Chúng tôi dịch, kho tâm địa chân tánh, không đầu cũng không đuôi, hợp duyên tùy quá vật, phương tiện gọi là trí. Cái chân tánh tức là cái tánh chân thật của mỗi chúng ta, nó là cái kho tâm địa, cho nên gọi là tâm địa tàng. Tàng là cái kho hay là chỗ ẩn khuất. Cái kho tâm đó nó sẵn có ở nơi mình. Cái đó nó không có đầu, nó không có đuôi, cho nên không đầu cũng không đuôi. Bởi vì đầu là trước, đuôi là sau. Có trước có sau là có cái giới hạn, có thời gian, mà chân tánh nó không còn bị giới hạn theo cái không gian, cái thời gian nữa. Cho nên nó không có đầu, không có đuôi, tùy theo duyên, thích hợp mà ứng quá hay là giáo quá muôn người, muôn vật. Thì phương tiện để giáo hóa đó thì gọi đó là trí. Như vậy thì ai ở trên thế gian này đều có cái sẵn cái kho chân tánh đó. Mà kho chân tánh đó nó không có mất, nó không có bị hoại theo thời gian. Nhưng mà chúng ta sử dụng được nó bằng cách khéo tùy duyên để giáo hóa chúng sinh. Mà người biết tùy duyên giáo hóa chúng sinh thì gọi đó là người trí. Cho nên cái chân tánh đó, cái dụng của nó cũng gọi là trí. Như vậy là để chỉ cho mọi người biết rõ mình có một cái chân thật. Và từ cái chân thật đó nó khéo ứng dụng trong cái lợi ích cho chúng sinh, thì cái đó gọi là trí. Ngài Từ Giả Vua kiên cố rằng: đại vương gánh vác việc nước, ủng hộ tam bảo đều được an ổn. Vì tôi quá duyên đã hết, không vì quyến luyến anh đức đại vương mà ở lâu. Nay tôi sắp đi, đại vương khéo bảo hộ Phật pháp. Ngài nói xong trở lại chỗ ngồi, thị hiện các thứ thần biến, rồi thị tịch vua và môn đồ xây tháp thờ Xá Lợi cúng dường. Đó là hai vị tổ ở Ấn Độ. Như vậy thì cái phần này tới đây là xong. Bây giờ qua cái phần kết.